Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, đám khỉ con đã bắt được một con kéo đẩy ở trong rừng. Chúng động viên nó hãy đi theo bác sĩ Ibolit, nhưng kéo đẩy nhất định không nghe. Đám khỉ bèn nghĩ một cách là động viên kéo đẩy đến gặp bác sĩ một lần. Kéo đẩy đồng ý, và khi tiếp xúc với bác sĩ thì kéo đẩy đã cảm nhận được tình cảm và tình thương của bác sĩ đối với muông thú như thế nào. Kéo đẩy tự nguyện xin theo bác sĩ để đi khắp nơi chữa bệnh cho muông thú. Bác sĩ Ibolit vui vẻ đồng ý. Họ chia tay đám khỉ để đến với vùng đất khác. Trên đường đi, bác sĩ và các loài vật bị tên bác Malay cùng đồng bọn chờ sẵn ở cửa sông và tìm cách hãm hại. Rất thông minh và nhanh trí, kéo đẩy đã chở bác sĩ Ibolit trên lưng và phóng nhanh như tên bắn vào khu rừng. Bọn chúng không thể nào đuổi được. Sau khi thoát được bọn chúng, bác sĩ và các loài vật đến một cửa biển. Ở đó có một con tàu rất to. Họ lên tàu và khởi hành. Ngay lúc đó bác Malay xuất hiện, gã kêu gào phía bên bờ, tỏ ra căm phẫn bác sĩ bởi đó là con tàu của gã. Bác sĩ và các loài vật không thèm để ý và tiếp tục cho tàu ra khơi. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em theo dõi tiếp truyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn Cornei Chukovsky do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy con kéo đẩy vì chúng rất sợ người. Thấy người là chúng lao vào bụi rậm ngay. Bạn có thể bắt được những loài thú khác khi chúng ngủ và nhắm mắt lại. Bạn có thể đến gần chúng từ phía sau và tóm được đuôi chúng. Nhưng bạn không thể đến gần con kéo đẩy từ phía sau được, vì con kéo đẩy cũng có một cái đầu như phía trước. Vâng, đúng là nó có hai cái đầu, một ở phía trước, một ở phía sau. Khi nó muốn ngủ thì trước tiên nó ngủ một đầu, sau đó ngủ đầu kia. Không bao giờ nó ngủ cả hai đầu. Một đầu ngủ, đầu kia nhìn mọi phía để không cho người săn lén lại gần. Điều đó giải thích vì sao không một người thợ săn nào có thể bắt được con kéo đẩy. Vì sao không có một rạp xiếc nào, một vườn thú nào có được loài động vật này? Bầy khỉ quyết định bắt một con kéo đẩy tặng bác sĩ Ibolit. Chúng vào khu rừng rậm nhất, tìm đến nơi ẩn náu của con kéo đẩy. Con kéo đẩy nhìn thấy bầy khỉ liền vùng chạy. Nhưng khỉ đã vây quanh nó, nắm lấy sừng và bảo: "Kéo đẩy thân mến, chả lẽ bạn lại không muốn đi với bác sĩ Ibolit đến một nơi thật xa, sống với các muông thú trong nhà ông ư? Ở đấy bạn sẽ cảm thấy thích thú, no nê, vui vẻ." Con kéo đẩy lắc cả hai đầu và trả lời bằng cả hai cái mồm: "Không." Bầy khỉ lại nói: "Bác sĩ rất tốt, bác sĩ sẽ nuôi bạn bằng bánh mật ong. Nếu bạn ốm, bác sĩ sẽ chữa cho bạn khỏi mọi bệnh." Con kéo đẩy dứt khoát nói: "Cũng thế thôi, tôi chỉ muốn ở đây." 3 ngày liền, bầy khỉ thuyết phục con kéo đẩy. Cuối cùng con kéo đẩy bảo: "Các bạn hãy dẫn tôi đến chỗ ông bác sĩ mà các bạn hết lời ca ngợi ấy. Tôi muốn xem mặt ông ta một chút." Bầy khỉ đưa con kéo đẩy về căn nhà nhỏ dành cho bác sĩ Ibolit. Chúng gõ cửa. Vịt Kika nói vọng ra: "Xin mời vào." Chi Chí hãnh diện dẫn con thú hai đầu vào nhà. "Cái gì thế này?" bác sĩ hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên. Chưa khi nào ông nhìn thấy điều kỳ diệu ấy. "Đây là con kéo đẩy. Bạn ấy muốn làm quen với bác sĩ. Kéo đẩy là loài thú hiếm nhất trong rừng châu Phi chúng cháu. Bác sĩ hãy đưa kéo đẩy xuống tàu để bạn ấy cùng sống ở nhà bác sĩ." Chi Chí trả lời: Nhưng liệu bạn ấy có muốn đi với bác sĩ không? Bác sĩ nói. Kéo đẩy nói ngay. Tôi sẵn sàng đi với bác sĩ. Tôi biết bác sĩ là người tốt. Đôi mắt bác sĩ rất hiền. Muông thú yêu bác sĩ như vậy. Chắc bác sĩ cũng rất yêu muông thú. Nhưng bác sĩ hãy hứa với tôi. Nếu ở nhà bác sĩ tôi thấy buồn, thì bác sĩ hãy cho tôi trở về châu Phi. Bác sĩ trả lời. Tất nhiên, tôi sẽ cho về. Nhưng ở với tôi, chú sẽ rất thích. Chưa chắc chú đã muốn về. Chi Chí hưởng ứng. Đúng thế, đúng thế. Đấy là sự thật. Bác sĩ của chúng ta vui vẻ như vậy, dũng cảm như vậy đấy. Ở nhà bác sĩ, chúng ta được sống tự do. Bên hàng xóm, cách vài bước chân lại có Tania và Vania. Rồi bạn sẽ thấy họ yêu quý bạn vô cùng. Họ sẽ là những người bạn gần gũi nhất của bạn đấy. Nếu vậy, tôi bằng lòng đi. Con kéo đẩy vui vẻ nói và cúi chào bác sĩ hết đầu này lại đến đầu kia thật lâu. Thế rồi bầy khỉ mời bác sĩ đến dự tiệc. Chúng làm một bữa tiệc đặc biệt thiết đãi ông trước lúc chia tay. Nào táo, mật ong, chuối, chà là, mơ, nào cam, dứa, hồ đào, nho khô. Bầy khỉ hô to. Bác sĩ Ibolit muôn năm. Bác sĩ là người tốt nhất trên trái đất này. Sau đó bầy khỉ chạy vào rừng. Chúng vần về một tảng đá lớn, rất nặng. Chúng tuyên bố. Tảng đá này sẽ đặt ở nơi bác sĩ Ibolit đã chữa bệnh cho chúng ta. Đó là đài kỷ niệm bác sĩ Đôn Hậu. Bác sĩ ngả mũ, chào tất cả bầy khỉ và nói. Xin tạm biệt các bạn yêu quý. Xin cảm ơn tấm lòng yêu ái của các bạn. Tôi sẽ lại đến thăm các bạn trong một ngày gần đây. Từ nay đến khi đó, cá sấu, vẹt Carudo và khỉ Chi Chí sẽ ở lại với các bạn. Các bạn ấy sinh ra ở châu Phi thì hãy ở lại châu Phi với anh chị em ruột thịt của mình. Xin tạm biệt. Cá sấu, Carudo và Chi Chí cùng kêu lên. Không, không đâu. Chúng cháu yêu quý anh chị em của chúng cháu. Nhưng chúng cháu không muốn xa bác sĩ. Bác sĩ nói. Bác cũng rất buồn khi vắng các cháu. Nhưng các cháu cũng sẽ không ở đây mãi mãi. Độ 3-4 tháng nữa, bác lại sang đây và đón các cháu về. Lúc ấy chúng ta lại sống và làm việc với nhau. Các con thú bằng lòng. Vâng, nếu vậy thì chúng cháu ở lại. Nhưng bác sĩ nhớ sang sớm với chúng cháu. Bác sĩ thân ái chia tay tất cả rồi nhanh nhẹn bước ra đường. Bầy khỉ đi theo tiễn bác sĩ. Con khỉ nào cũng muốn được bắt tay bác sĩ Ibolit. Bầy khỉ thì đông. Chúng bắt tay bác sĩ đến tận chiều, khiến bác sĩ đau cả tay. Buổi chiều hôm ấy lại có chuyện chẳng lành. Bác sĩ vừa qua sông thì ông lại rơi vào sào huyệt của tên tướng cướp bác Malay độc ác. Cú Bùm Ba thì thầm. Suýt, nói khẽ chứ, đừng để chúng nó bắt được chúng ta một lần nữa. Cú Bùm Ba chưa nói hết câu thì bọn tay chân của bác Malay từ trong các lùm cây tùm đã lao tới ông bác sĩ tốt bụng. Chúng đã đợi ông từ lâu. Chúng gào lên. À, cuối cùng chúng ta cũng bắt được ngươi. Bây giờ có chạy đằng trời. Làm gì đây? Chạy đâu cho thoát nanh vuốt của kẻ thù độc ác? Nhưng bác sĩ không hề lúng túng. Nhanh như chớp, ông nhảy lên lưng con kéo đẩy. Và con này phi nước đại chẳng khác gì một con ngựa nhanh nhất. Bọn tay chân của bác Malay đuổi theo ông. Nhưng con kéo đẩy có hai đầu. Một đầu cắn kẻ nào tiến đánh ở phía sau. Còn đầu kia dùng đuôi sừng nhọn húc kẻ thù, quăng vào bụi rậm lắm gai. Tất nhiên, một mình con kéo đẩy không thể đương đầu nổi với tất cả bọn cướp hung ác. nhưng những bạn bè trung thành của bác sĩ đã kịp thời đến giúp ông. Cá sấu bỗng từ đâu chạy đến cắn vào chân bọn cướp. Chó con gâu gâu lao tới, hùng dữ xô ngã bọn cướp, cắn vào yết hầu chúng đến ngập chân răng. Từ trên cao, thoăn thoắt truyền theo các cành cây, khỉ Chi Chí nhặt những quả hồ đào lớn, ném tới tấp vào bọn cướp. Bọn cướp ngã lăn, kêu la vì đau. Cuối cùng chúng phải rút lui, nhục nhã chạy vào rừng rậm. Bác sĩ và muông thú reo vui. Lợn ủn ỉn nói, thôi, bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Ta ngả mình trên thảm cỏ này. Cháu mệt quá, buồn ngủ quá. Bác sĩ động viên, không nghỉ được đâu các cháu ạ. Chúng ta phải nhanh chân hơn. Nếu chậm thì không thoát được bọn cướp đâu. Thế là họ lại cố hết sức chạy lên phía trước. Một lúc sau, con kéo đẩy đã đưa bác sĩ tới bờ biển. Gần đấy cạnh một gờ đá cao trong vịnh, mọi người nhìn thấy một con tàu vừa to vừa đẹp. Đó là tàu của bác Ma Lây. Bác sĩ reo lên, chúng ta thoát rồi. Trên tàu không một bóng người. Bác sĩ và muông thú của ông nhanh chóng xuống tàu, căng buồm lên. Ai cũng muốn ra khơi ngay. Nhưng con tàu vừa rời bến, thì bỗng nhiên tên cướp bác Ma Lây từ trong rừng chạy ra. Dừng lại, dừng lại. Liệu hồn đấy, người mang con tàu của ta đi đâu? Hãy quay lại ngay tức khắc. Hắn thét lên. Không đời nào. Bác sĩ quát lại tên tướng cướp. Ngươi là kẻ tàn nhẫn và độc ác. Ngươi đánh đập muông thú của ta. Ngươi ném ta vào ngục. Ngươi định giết ta. Ngươi là kẻ thù của ta. Ta căm thù ngươi. Ta lấy chiếc tàu của ngươi để ngươi không hoành hành trên biển được nữa. Ngươi không thể cướp bóc những chiếc tàu lương thiện qua lại vùng này được nữa. Bác Ma Lây giận dữ điên cuồng. Hắn chạy dọc bờ biển, chửi rủa, giơ nắm đấm lên dọa, cầm đá ném theo tàu. Nhưng bác sĩ Ibolit chỉ nhìn hắn, cười khinh bỉ. Ông lái con tàu của bác Ma Lây về đất nước mình. Chỉ sau mấy ngày, ông đã tới bờ biển quê hương. Gâu gâu, Bumba, Kika và ùn ỉn rất sung sướng khi được trở về nhà. Chúng nhìn thấy Tania và Vania trên bờ đang nhảy lên vì vui mừng. Đứng cạnh hai em bé là bác thủy thủ Robinson. Từ trên boong tàu, bác sĩ Ibolit nói to. Chào bác thủy thủ Robinson. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Bác thủy thủ Robinson trả lời. Thế nào, chuyến đi của bác sĩ thuận buồm xuôi gió chứ? Bác kịp chữa khỏi bệnh cho tất cả bầy khỉ chứ? Thế tàu của tôi đâu rồi? Bác sĩ nói, ai già, tàu của bác hỏng rồi. Nó va vào mỏm đá ở gần bờ biển Châu Phi. Nhưng tôi đem về cho bác con tàu này, tốt hơn tàu của bác đấy. Robinson nói, cảm ơn bác. Nhìn thoáng qua, tôi biết con tàu này tốt lắm. Tốt hơn cả con tàu trước của tôi. Trông vừa to vừa đẹp. Bác sĩ chia tay với bác Robinson, rồi cưỡi con kéo đẩy về nhà. Trên đường phố, muông thú chạy ra đón bác sĩ. Ngỗng, mèo, gà tây, chó, lợn con, bò, ngựa cùng hô to. Mala cú nha, Mala cú nha. Ngôn ngữ muông thú có nghĩa là bác sĩ Ibolit muôn năm. Chim trong thành phố bay lượn trên đầu bác sĩ và hát cho ông nghe những bài ca vui tươi.
Các em thân mến, trên biển lênh đênh, tàu của bác sĩ Ibolit gặp tàu của thủy thủ Robinson. Bác sĩ vô cùng mừng rỡ và ra hiệu chào hỏi bác thủy thủ Robinson. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các em đón nghe truyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn Corneille Chukovsky do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.